Dạ đúng rồi. Con có một điểm hơi thắc mắc đó là vấn đề vô vi. À, khi mà có đám tang hay gì đó thầy, rồi mình phải làm như thế nào cho đúng nó hợp theo cái lẽ của vô vi vậy thôi.
Hợp lẽ vô vi là mình thành tâm cầu nguyện hướng tâm về người đã mất. Đó là sưởi ấm khi người ta mất, ta rời khỏi cái xác ta lạnh lùng lắm. Mình hướng tâm cầu nguyện cho họ sưởi ấm, cái đó là chánh. Rồi còn làm cái gì bánh trái cũng không có nhận được cái gì hết, cái đó là gia đình họ. Ở lên cái ác nghiệp đài họ nhìn lại con cháu còn có hiếu, mà ngày hôm nay tu về vô vi họ mừng, họ hướng tâm về họ, họ ấm, họ nhận được, nhận tức khắc. Nó cũng như bây giờ nó gỡ phát là nó tới vậy đó.
Còn cái lễ, tự nhiên mình đi thì sao, mình tới đâu thì mình bắt theo người ta. Thì đương nhiên cái sự cầu nguyện nó đã làm. Tuy nhiên nếu mà để cho người vô vi mà đi đúng theo cái đường lối của thầy truyền pháp, thì nếu mà chỉ có một bạn đạo mà qua đời theo là thân nhân, mà muốn theo hẳn theo cái nghi thức của vô vi thì mình làm như thế nào?
Mình giữ yên lặng. Nếu mà có sự hiện diện khi người ta chết, tôi đã nói trong cuốn băng ở Đức rồi, nghĩa là bắt đầu đam mượn những Phật đưa cái dân hồn nó đi lên nhẹ hơn, thay vì nó xuất ra nó không có biết đường nào. Đó, cái đó tôi có nói, có giảng trong cuốn băng rồi. Còn những người mà đi tới đám tang thì nhập hương tùy tục, coi cái gia đình họ hướng gì cái gì. Thì họ thắp nhang, mình cũng thắp nhang, họ quỳ lạy, mình cũng quỳ lạy, nhưng mà tâm mình tưởng người chết. Tâm thật sự muốn người chết được ấm êm, chứ không muốn người chết đau khổ. Cái đó nó giúp nhiều lắm, trực tiếp.
Hồi trước con có nghe thầy nói như là cái sự mà con sáu nam sáu nữ đó, nó rất khó để mà
khó có trường hợp, khó có trường hợp đó.
Thì bây giờ đứng theo đúng đó, thì
mình về mình cầu nguyện thôi. Mình cầu nguyện nữa thì mình hướng tâm là cái điện năng nó chạy tới đó. Cũng như ba cô nhi đó, xuân bơ đó cũng được thưởng nhiều lắm rồi.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thầy kính thưa Đức Thầy, trước đây đó thì Đức Thầy có dạy rằng khi mình chết đó, nếu mà mình chưa có làm được nhiều cái điều mà công quả người kia thì mình nên chôn, không nên thiêu. Nhưng mà gần đây thì thầy có dạy là thiêu, xin thầy giải thích rõ thêm để giúp cho các bạn đạo hiểu rõ.
Bây giờ thiêu bạn đạo mình càng ngày càng đông rồi, mình cái điểm trên đầu họ tưởng như người chết đó nó dồi dào, thì mình không sợ thiêu, mình giải, mình giúp cho người ta được, mình trung hợp để mình giúp người ta được, nó lợi hơn cho người ta. Hồi trước ít người nên nó phải từ từ nó giải. Còn cái này mình có thể giải quyết được, không có sao. Càng ngày người càng đông rồi, mạnh lắm, không có yếu đâu.
Đây chính là thầy, con xin trở lại cái vấn đề là cái người sắp lâm chung đó thầy, mà không có bảy nam bảy nữ đứng dây kế bên chị, thì có thể mở băng thầy niệm Phật, hay là lập một cái bàn ở trên đó có vị A Di Đà và tụng kinh địa tạng cho cái người đó, chứ mà bảy nam bảy nữ trong lúc sắp lâm chung làm sao có kịp thời?
Không có để băng ngôn được, để băng ngôn được nếu có thì càng tốt, không để băng nó cũng là tránh độc, đưa cái linh cữu linh hồn đi lên được nhẹ.
Thưa thầy, còn cái vấn đề là theo con thấy lúc những người sắp lâm chung mà theo đạo Phật thì thường thường ở trên đầu đó để một vị A Di Đà, một tượng vị A Di Đà và lư hương, một cái hương để mà thắp nhang đó thầy, và tụng kinh, như vậy có tốt không thưa thầy?
Chúng ta là người có óc thì xét A Di Đà thật hay A Di Đà giả trước hết, hỏi câu đó.
Mô Phật, con không biết A Di Đà giả hay A Di Đà Phật, thì con biết A Di Đà thiệt thì con không biết được thầy. Nhưng mà cái đó con thấy là cái người mà người sống đó, người ta đinh ninh rằng cái người chết đó thấy cái vị A Di Đà và tụng kinh đó, thì theo cái hướng A Di Đà mà đi lên, theo cái người sống thì thấy như vậy, nhưng mà cái người chết thì không biết như thế nào. Thưa con, sự thật thì con chưa biết như thế nào.
Thì không có kết quả. Mình thấy rất rõ ràng. Và chính mình muốn cho ra một cái gì người ta phải nhận được.
Dạ.
Đó. Thì cái linh hồn nó cũng chấn động. Nhiều ma quỷ nó đứng bên mình mà mình đâu có thấy. Mình chỉ nhẹ rồi mình mới thấy, mình nặng mình mới thấy. Cho nên phải dùng cái nguyên lý nhẹ nhàng mới độ người ta tiến qua về phần hồn được. Còn nắm cái nguyên lý nặng trược bày ra mà không hiểu gì hết thì cái đó cũng như không mà thôi. Bày ra phải hiểu và phải kết hợp được cái siêu nhiên và tự nhiên mới độ người ta được. Không kết hợp được siêu nhiên và tự nhiên không độ được. Thắp cho 1 triệu cây nhang cũng vậy đó thôi. Bày khói đầy nhà thôi, không có gì hết.
Thưa thầy, nếu mà cái người mà sắp lâm chung mà còn cái người mà đứng để mà niệm Phật cho người sắp lâm chung, mà cái người đó cũng chưa tới cái mức độ mà có thể cho cái người đó để mà đi lên thì là sao thưa thầy?
Cái người đó mà nó thành tâm á thì cũng có, cũng có chỗ thần chỗ địa người ta chứng tâm cho nó, thì nó thành tâm. Nó thấy cái người chết đau khổ, nó thành tâm muốn cứu người chết. Thì phần hồn đó nó cũng được ấm, tức khắc. Nó có nhiều người nó tu nhẹ nó xuất ra trên đầu. Có người như tu mà ác này kia kia nọ là không biết trời Phật, là nó xuất ra 2 bằng chân. Ấm 2 bằng chân lúc đó là nó cũng được hồi lại một phần. Và do cái người đứng bên người ta, con cháu phải thành tâm mới được. Thực tin con đường mình làm là đúng, thành tâm mới được. Nhưng những người đi tụng kinh hết sức mình thành tâm thì người bệnh, người chết nó cũng được độ vậy. Hết sức thành tâm mới được. Chung quy cũng do cái tâm. Cho nên tôi tụng kinh để chút nữa lấy tiền đi về ăn nhậu, cái đó không có giá trị gì hết. Tụng kinh hết sức thành tâm phục vụ Phật sự công quả, cứu vãn tâm hồn tiến hóa. Cái đó là quan trọng.
Thưa thầy, cái lúc ba con chết á, con tụng kinh ra địa tạng với người ta, con cứ sợ ma mà. Không biết ba con có gì, chắc con cứ sợ quá.
Địa tạng mà không có thấy ông địa tạng là phải sợ ma cái gì? Là sợ ma là sợ chỗ nào? Mình réo ông địa tạng mà không biết ông địa tạng ông ra làm sao? Thì mình sợ chứ gì đâu. Mình làm cái chuyện không hữu ích, làm cho mờ ám và không rõ, nó là ma tánh. Tự mình hại mình thôi, không có giúp được ai
hết. Thưa thầy, nếu mà mình tụng kinh địa tạng, cái người chết, cái vong linh người chết có về nghe không thưa thầy?
Đứng bên nó cũng nghe, cũng làm gì được. Nó là thuộc cái hệ thống của ông thổ địa thổ thần dẫn đi rồi. Cũng người chết mà về luật nhân quả có tội là cảnh sát bắt liền. Bắt liền, dẫn đi liền. Ở nhà cũng có khóc chứ có chừng vậy thôi chứ không có làm gì được. Nó đi rồi. Cho nên đừng có mang cái nghiệp sát, đừng có giết người. Mấy người giết người vừa chết là rồi rồi, đã dẫn đi liền. Mình làm gì ác, mình nói xấu ai, thần thánh hai bên người ta cũng ghi hết. Cái hồi chết là người ta đưa bằng chứng là mình dưới dưới đi, rồi có cãi người ta được cái gì đâu.
Thì người thân hai mẹ hai em chết mình đứng ra để mà
ẩn hiện thì... Cho nên người ta quan trọng là người ta phải coi cái tuổi. Cái tuổi của cha con có khác. Hai cái tuổi đó khác là không có được đứng dòm, dòm có thể điên.
Thầy chết nhiều quá trong
thần chí. Chết nhiều thì bây giờ mình chết là thôi. Mình có tâm tưởng với cha mẹ thì mình cứ xin niệm đi. Rồi mình vẫn có tâm mình tu luyện nên mình cúng cha mẹ. Cho mình tham gia ra được coi mặt ha, tiếc giờ chót ha này kia, cái nào có nhiều người khóc tới điên luôn đó. Mà đâu có biết tại sao điên.
Khóc khóc.
Cho nên trong cái gia đình mà mấy người mà Trung Hoa là chết rồi, đâu nên là tuổi nào được đứng chứng minh cái cuộc niệm này, mà tuổi nào không được đứng chứng minh. Tuổi nào khóc, tuổi nào khóc.
Thì đối với mẹ tính
không phải mà đứng đúng như vậy, không tìm ra đứng là điên hay gì khùng đó. Đã có xảy ra rồi.
Tại sao cha với con mà bị khùng? Không lẽ ông cha chết?
Cho nên ngày trùng, người ta nói chết ngày trùng đó. Bữa nay chết mẹ mới chết, nhưng hai tuần sau lại con cái chết. Chính thằng cháu tôi đó, nó cũng lái máy bay trực thăng đó. Cái mặt nó tự nhiên nám đen rồi. Mẹ nó chết. Mẹ nó chết, nó chết, người ta chết trốn rồi thôi, không được về. Còn muốn về đó, trước khi chưa trốn, phải về gì? Trốn rồi không được về. Để nó làm từng, để lấy bông chín rồi, thì không sao. Nhưng mà nó là đầu óc học ở bên Mỹ, đầu óc của nó là chú mày tính quá đi, chú tu mà chú mày tính quá đi, chú ý nó vậy đó. Tôi nói là chú chẳng còn hay, không được rồi. Mày để làm từng 7749 rồi, khi nào chú kêu con về không? Nó nói má con chết mà chú cũng cho về, chết mình nữa. Đi về. Nó dạ dạ, về rồi cái nó trở lại. Nó trở lại thì nó xuống Cần Thơ, thằng bạn nó kêu là thôi bệnh sơ sơ thôi, nó thôi để tao bay thế. Đây, nó bùm chết được.
Cùng nghề đó.
Hả?
Cùng cái nghề mà mẹ anh.
Không, cái mẹ nó chết rồi, chôn rồi, tôi kêu nó đừng về. Mà nó không về là kỳ đó là người ta gửi nó đi học võ đại hàng, nó đâu có bay. Nó nghe lời tôi nó đi chết. Nó về cái khóa nó trễ thì nó rảnh nó ngồi chơi, chờ cái khóa xong. Thì nó bay thế cho thằng kia chết.
Thưa thầy, nếu như thầy nói cho người cháu của thầy biết như vậy thì ông ta, nếu như ông ta nghe lời của thầy, ông trở về thăm nó.
Thì đâu có sao.
Thì ông sao như vậy, thầy làm như vậy có trái thiên đạo.
Đâu có phải trái thiên đạo, bởi vì cái này á, cái ngày của má nó chết trùng với ngày của cái tuổi của nó. Nó phải tránh luôn, mình biết mình tu luôn. Nhưng nó không nghe, bởi vì nó đâu phải cái số chết, thì cái ngày trùng nó thật.
Đi đâu có biết, mà chúng ta khóc, thương mến người đó rồi bây giờ người đó chết thì sao tôi khóc, mà khóc để làm gì, tôi cũng không hiểu nó đi đâu, rồi tôi cầu xin cầu nguyện đi chùa đi miếu đi nhà thờ đủ thứ cầu cho nó bình an, mà chắc gì nó bình an, thì những câu hỏi đó nó quay quần trong cái trí óc của tôi mới tìm hiểu làm sao để hiểu mình, vị trí của mình. Ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Do đó, tôi mới tìm ra một cái phương pháp là ngày nay do ông Đỗ Thành Hậu thực hành pháp lý vô vi học về nghi Phật Pháp. Ông nói chuyện xuất hồn. Một lúc tuổi trẻ tôi thấy cái hồn đâu mà xuất. Làm gì mà thấy được cái hồn. Họ chọc mình, họ phá mình, họ hại mình thấy hết hồn, nói hết hồn nhưng chứ không biết cái hồn ở đâu. Làm sao có cái hồn? Không biết. Vì sao mà chúng ta có hồn mà không biết? Vì tứ quan, mắt mũi tai miệng nó phỉnh phờ ta hàng ngày, mong miếng ăn, mắt nhìn tai nghe, rồi nó phỉnh phờ chúng ta hàng ngày, lôi cuốn chúng ta hàng ngày, chúng ta quên cái thực chất của chính mình. Thực chất của chính mình là gì? Nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này, ai có thể chế tạo được? Từ siêu nhiên là thầm kín, không có nói năng, không có động loạn. Nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này, làm con người đại thế. Bất ngờ được làm con người đại thế chứ không phải tôi quy định là tôi muốn làm con người bao nhiêu năm rồi tôi đi làm gì, vì tôi không thấy, không hiểu. Đó là bất ngờ có sự hiện diện của tôi tại đây. Thì tất cả bà con ở đây cũng được bất ngờ có sự hiện diện, mang cái xác phàm tại thế gian này nhưng mà cái khối óc bất tử, khối óc không chấp nhận sự đau đớn trong cơ thể, khối óc không chấp nhận sự thua thiệt ở trường đời, khối óc luôn luôn muốn tìm sự thắng thế, thắng hoa và muốn thấy có một cái của riêng của chính mình, mình không biết làm sao. Cho nên cuộc đời nó nhồi quá chúng ta, nó kích động và phản động, nó làm bệnh hoạn đủ thứ hết, thì chúng ta mới thấy rõ. Tôi làm gì mà tôi sợ bệnh như thế này? Tôi làm gì mà tôi sợ khổ như thế này?
mà tôi làm gì thì tôi mến tiên Phật như thế này. Hỏi thét rồi chỉ nực cười. Sao đấy? Ta làm gì đấy? Kiếm tiền ư? Có tiền rồi. Kiếm quần áo ư? Có quần áo rồi. Kiếm nhà? Có nhà rồi. Bây giờ đi đâu? Không biết.
Cũng là trong vòng lẫn quẩn, không giải thoát được.
Cho nên cái phương thiền mà ông Đỗ Trường Lão đã thực hành và ông xuất hồn được, ông nói tôi nghe cũng phải. Ông xuất hồn đi đây đi đó được. Tôi cũng ham thích, tôi muốn xuất hồn, tôi muốn đi, tôi muốn tìm sự thật của chính tôi và đúng tìm sự thật của vũ trụ, càng không vũ trụ hiện tại. Cái nền tảng văn minh của chư Phật chư tiên ở đâu? Tôi muốn tìm. Cho nên tôi cũng, trước khi tôi cũng có cái tâm hiếu kỳ như tên những người tới đây dự thính và những bạn tu của tôi hiện tại cũng muốn tôi đi để tìm. Nhưng mà luật của trời đã sắp đặt, có muốn cho mấy đi nữa cũng phải đi trong trật tự nó mà đặt. Mà luật nó nằm ở đâu? Nằm ở khối óc thần kinh của tất cả mọi người, từ bộ đầu tới di chân ngũ tạng ruột phèo phổi đều có thần kinh chuyển chạy hết. Cái đó là cái chấn động liên hệ với vũ trụ, đó là luật của Thượng Đế cộng với luật của vũ trụ hiện tại. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta tự phạt, nếu chúng ta làm đúng chúng ta được thăng hoa. Thì cái đó tại sao người ta tu trì trễ? Nhìn lại chúng ta, thật sự mọi người đang tu đây đã nhìn lại, phạm rồi tái phạm hàng ngày, tư tưởng tới hành động, mình thấy việc đó không đúng nhưng mà mình cũng làm. Món ăn giấc ngủ suy tư, phạm rồi tái phạm hàng ngày. Hôm qua tôi cương quyết tu giải thoát, hôm qua tôi cương quyết làm một người tốt cho xã hội, nhưng mà ngày hôm nay nó lâm vào cảnh kích động, nó đứng thử thách tôi thì tôi đi cuống cuồng ở trong sự mê loạn đó, rồi thoát ngôn bất chánh, tạo loạn chính mình. Cho nên cuộc đời ai cũng vậy, ở giữa biển cả mà. Tất cả những người ngồi đây đang ở giữa biển cả chứ chưa về tới đâu hết. Sóng nhồi, khi lạnh khi nóng, phân minh không nổi, là tại sao không thanh tịnh? Cho nên phải mượn cái pháp để làm khối óc thần kinh chúng đánh thanh tịnh, nó có trật tự. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng chính tôi là người lái chiếc thuyền này, chứ không phải để ngoại cảnh lái tôi nữa. Ngoại cảnh đã bày biểu từ nhỏ tới lớn rồi, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu sự ăn uống, bao nhiêu mùi vị, nhưng mà tôi vẫn ở đây chứ tôi đi không được. Bây giờ tôi phải lấy cái sự sáng suốt thanh tịnh của tôi mới lèo lái cơ tạng này bằng một cái dũng chí, bằng một cái ý chí bất khuất, tôi mới nhận định rõ tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Tôi từ cái mầm mống đại thanh tịnh, tia sáng của đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian rõ ràng. Bao nhiêu sự động loạn trong cơ tạng tôi, rồi đêm qua đêm, ngày qua ngày, rồi tôi thức tâm, tôi thấy lỗi của tôi. Đó là một tia sáng nhắc nhở cho chính mình. Tia sáng đó là tia sáng thanh tịnh, mà mỗi người đã từ trong mầm mắm thanh tịnh mà ra. Cho nên vợ chồng con cái trong gia đình, vì thương yêu mới nhắc nhở mình, vì thương yêu mới khuyên bảo mình, vì thương yêu mới là gây cấn với mình, đều nằm trong nền tảng mầm mắm thương yêu của đại thanh tịnh mà ra. Cho nên gia đình nhiều người bị kích động và phản động, cha ghét con, vợ ghét chồng, đó là cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Vì thương mà ghét, thương mà rầy, thương mà lo, thương mà động. Đó, cái khí giới đó là khí giới trường cửu bất diệt. Khí giới đó mọi người phải biết và trở lại nắm lại khí giới đó. Trong cái mầm mống tha thứ và thương yêu, con người mới có tiến hóa được. Nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng sự tranh chấp mãi mãi thì chúng ta bị cuốn cuồng trong bóng tối và không tiến thần được. Cho nên cái pháp tu nó làm gì? Nó lập lại trật tự cho cơ tạng. Pháp tu nó lập tự lại trật tự khối thần kinh, rồi nó mới thấy sự sai lầm của nó. Và khi nó thấy rõ sự sai lầm rồi, nó dứt khoát. Khi mà các bạn thấy nhà dơ giấy rác rến nhiều quá thì vẫn bằng lòng tự quét, không có đợi ai quét. Thì mình thấy khó khăn, mình tâm tối, mà mình có nơi tiến hóa sáng hơn, tại sao mình không đi? Chắc chắn là mình phải đi.
cái cơ tạng nó bệnh hoạn, nó đặt những câu hỏi gì? Hỏi mày sợ không? Mày dám vượt qua cái bệnh này không? Hay là mình còn ôm cái bệnh này? Thì mình nằm đêm sau bệnh, bệnh hoài. Bệnh này bệnh gì? Bệnh tâm. Mà dũng khí chúng ta đâu có bệnh. Tôi không chấp nhận bệnh mà. Tại sao bệnh cứ tràn lan trong cơ tạng của tôi hoài? Thì dứt khoát nó. Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng sự sai lầm của chính tôi do đâu mà ra. Cái sáng suốt nó bộc khởi rồi mới thấy do ăn bậy, do nghĩ bậy, tham dục, cơ tạng không yên ổn, làm sao nó hết bệnh được? Cơ tạng yên ổn thì bệnh nó mới hết. Cái đó là y sĩ chánh lại, sự sáng suốt là Phật hồn. Phật hồn chịu trách nhiệm tất cả để điều khiển, lắp lại trật tự và dẫn tiến tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa. Tất cả từ một người tỷ phú, ông vua ở thế gian, cho tới một người dân cầm cỏ này nữa, cũng phải nằm ở trong cái luật kích động và phản động. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh trong vũ trụ này, không có tránh khỏi được. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, sự nhồi quá là đưa chúng ta tiến hóa, sự kích động cũng đưa cho chúng ta tiến hóa, bệnh hoạn cũng đưa cho chúng ta tiến hóa. Khi mà bệnh hoạn biết được rồi, người ta nói ông Phật, chúng tôi đi tìm ông Phật. Ta nói ông tiên, tôi cũng tìm ông tiên. Ta nói cái bà thiên liên nó hay, tôi cũng tìm bà thiên liên nó, tôi nghe, tôi hỏi. Đó. Thì để làm gì? Mong cứu chữa cho tôi được. Mà chúng ta có một cái pháp, chúng ta cứ tu, lập lại trật tự, thì tự nhiên cái sáng suốt đó là gì? Chúng ta đi tìm thiên liên để làm gì? Để nhờ sáng suốt của họ, mà chúng ta lập trật tự lại, rồi để chúng ta vun bồi sự sáng suốt cho chúng ta, rồi ta mới ổn định cuộc sống và quyết định mọi sự việc. Nên làm hay không nên làm, mỗi ngày một chút, một việc chút xíu thôi là nó gia tăng lần lần và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chìm đắm xuống và không có phát triển được. Mà nếu chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta đứng vào vị trí rõ rệt, quán thông, biết hai chiều một lượt, trong cái sanh tử, có sanh thì nó phải có tử. Đó, thì hỏi chứ lấy cái gì chứng minh sanh tử trong bữa ăn có rồi. Các bạn ăn cộng rau nó lúc sanh, nhưng mà bật nhai trong miệng nó tử, rồi nó là hồi sinh. Nó sống với cái cơ tạng của nó, chuyển qua một biến dạng, nó chuyển qua một cái tiểu thiên địa mới, là cái thể xác này. Mà thể xác này biết tu thì cái thanh quang, cái luồng điển đó nó mới dẫn dãi. Ăn vô thấy bừng sáng ra mặt mày, rồi cái luồng điển nó hướng thượng, nó mới được tiến qua. Cái chánh của nó là điển, cái chánh nó là cái mầm móng của sự thanh tịnh, sáng suốt. Mà mình gom nó về thanh tịnh sáng suốt thì nó đồng hành với mình, nó đồng tiến đi lên. Thì nó mở, nó nhẹ. Cho nên những người tu mà ăn được con thú cũng mừng. Ăn được con rau cũng vui. Vì luật tiến hóa đã đặt sẵn cho mọi người. Nhân sanh thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, mà địa sanh thảo, hà thảo vô căn, thì thấy rõ ràng. Không có người nào mà không có miệng để ăn, mà không có cái cây nào không có rễ để hút nước. Đó là luật định trong tiến hóa. Cho nên cái mặt của các bạn, cơ tạng các bạn, tay chân các bạn về chết thì mặt khác rồi, nó không có giống, biến qua một cái dạng khác rồi. Nó có một thay đổi khác thường, biến qua một cái dạng trẻ hơn hay là già hơn, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Cho nên đừng có nói là ông lên bà xuống nói tôi như vậy, tôi cũng nghe tin như vậy, không được. Tôi phải kiểm chứng, tôi phải thấy rõ hành động của tôi, hình tướng của tôi phải biết tôi từ đâu đến, từ thanh nhẹ trở nên nặng trược, và từ nặng trược tôi phải cởi mở, tôi giải nghiệp tâm, tôi mới trở về sự nguyên căn thanh nhẹ của tôi. Ai không muốn thơm, ai không muốn nhẹ nhàng, ai không muốn sung sướng? Tất cả ngồi đây ai cũng muốn sung sướng, muốn nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao lại ngự trong cái cơ tạng bực nhọc như thế này, tâm tối như thế này, không hiểu mình là ai, không thấy rõ vị trí mình? Bây giờ hỏi cho kỹ mình là ai, không dám trả lời, không biết, đâu có thấy trọn vẹn mà trả lời. Cho nên chỉ tu thành thật, hoặc ngồi một chỗ, nhắm mắt, mở ra, thì ông mới hòa với các giới. Ông mới làm được nhiều việc trong một lúc.
là những tia sáng hào quang của ông chuyển giải bất cứ khắp nơi nào, thì người ta tới chùa sẽ chiêm ngưỡng, lòng giả thành chân, theo ông Phật bằng đất đó, nhưng mà tâm mình nghĩ ông Phật chân, vô chùa mình nghĩ ông Phật thiệt, thì ông Phật thiệt sẽ chiêu ban cho mình. Bởi cái tâm mình hướng thẳng với Ngài, Ngài phải tận độ, kêu vô chùa là lòng giả thành chân. Mình thấy ông Phật giả thiệt, nhưng mà người ta trang trí, người ta làm đẹp, nhưng mình nghĩ ông Phật đó là thiệt. Ông Phật thiệt không tham lam, không ăn hối lộ, từ bi bác ái, cứu độ chúng sanh. Phải hiểu cái chân lý đó, chúng ta mới tới gần Ngài. Thì lúc đó cái ảnh hưởng đó nó mới thay đổi tâm trạng. Ta đọc cuốn sách, lời nói của Phật, chúng ta phải nghĩ rằng ta cũng từ Phật mà ra, thì chúng ta mới trở về với chân lý. Còn nếu tôi thấy ông Phật hay quá, tôi là con ma con quỷ, thì suốt đời tôi chỉ là ma quỷ thôi, tôi không dám tiến tới ông Phật, làm sao tôi tiến tới cái chỗ thanh nhẹ được. Cho nên ở thế gian này, nhiều người làm ăn tuổi trẻ mới ra đời, muốn làm ông nhà giàu, cứ sợ ông nhà giàu, làm sao làm nhà giàu được. Thì ông đó buôn bán làm sao, ông sử dụng khối óc, tôi cũng sử dụng khối óc. Mà ông sáng suốt ở chỗ nào, ông ổn định ở chỗ nào, ông quân bình ở chỗ nào, tôi phải tìm hiểu và tôi sửa lại cái sự đâm loạn của tôi trở nên quân bình. Thì tôi đứng đồng hàng với ông, thì sự tương giao buôn bán nó đâu khó khăn. Nó đồng một từng số, nói một câu là có tiền. Rồi mình không biết nó giàu ác rồi giờ muốn bóc lột đâu, muốn ngược lại ăn cướp của đó, là mình càng ngày càng sanh quỷ, mình làm con quỷ chứ đâu làm con người. Người ta khổ nên mới làm có tiền, bây giờ mình mới làm sao mình xây dựng cái khối óc của mình khổ và tiến tốt. Thì lúc đó mình mới làm ăn được, có uy tín mới làm ăn. Thì ông Phật cũng vậy. Mà con người muốn tiến về ông Phật thì tại sao ông Phật đi tu? Ông Phật ông bỏ nghiệp tâm, ông bỏ sự xa hoa phú quý mà nó có thể khuyến rũ ông ở thế gian, nhưng mà ông bỏ dứt khoát cái tâm ông không có đâu, không có nuôi dưỡng những cái hành động đó nữa, ông mới đi tu được, ra sự tu. Ông dứt khoát mới được. Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức, và tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa. Giữ tâm thanh tịnh, tu có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý luận tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật và trở lên ngã quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc bằng đê hẹp, bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. Tu phải có tâm. Tu mà lấy độc tài khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ. Nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta. Không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó được phản cách. Nó phản lại vô vi. Nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có gì nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa. Nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh đích thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục. Thấy chư Phật chư thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy là đồng bạc giả. Tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chất, tôi lo tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu. Đời đạo không tu, rõ ra. Người vô vi đó có ai ăn lương? Bỏ tiền ra làm việc. Bỏ tiền ra giúp đời để học đạo. Rất rõ ràng. Cho nên những người vô vi nhẹ nhàng. Nói bây giờ có thiền viện thì tới thiền viện chơi, không có thiền viện là thôi. Có thiền đường là tới thiền đường chơi, không có thiền đường là thôi.
Mà nguyên lý tu học ta tìm đường lối của người đi trước và ta nhà ta tự tu cũng tiên. Cái quan trọng là tương ngộ ở bên trên. Cái quan trọng tranh chấp sắp đặt ở thế gian này làm gì? Không ăn chung gì hết. Cho nên vô vi không tiền. Vô vi muốn tổ chức. Nhưng mà hô lên là vô vi tới ngồi chờ. Mặt nói bậy nói bạ không đàng hoàng, không xứng đáng thì nó đi về, mỗi người có nhà, có vị trí, nó làm đâu có lệ thuộc. Người tu vô vi mà lệ thuộc bởi thiện đường, lệ thuộc bởi người điều khiển, cái đó là không có được. Đó là làm chánh trị sai lầm. Còn người tu chánh thức, nghe lời chân lý hay thu thập để về tự tu tự sửa. Còn lệ thuộc không nên. Tôi khuyên tất cả các bạn ở thế giới này tu vô vi không nên lệ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào, mà nhìn thẳng hành động của họ và để nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó mà thực hành đi tới phá mê phá chấp, đạt tới cái vị trí thật sự của chính mình, đi trở về bản giác rõ ràng. Không lý, không dùng cái ảo ảnh, không dùng cái lý thuyết, không tô đẹp ông Phật này, tô đẹp ông Phật kia, tô đẹp ông Thượng Đế nọ, mà chính mình có vị trí Phật, có vị trí Thượng Đế, có vị trí tiên không chịu về, tự gạt mình. Có mấy chục năm đâu mà đi gạt nữa, đã bị gạt rồi mà còn gạt một cấp nữa, làm sao mà tiến tới đạo pháp được. Thì đâm ra tranh chấp, đâm ra sân si, đâm ra buồn tủi, rồi cái đó nó sanh bệnh, đó là tâm bệnh. Tâm bệnh càng ngày càng nặng, nó đi tới cái khùng điên loạn, gia càng bất ổn, càng tu càng không yên, rồi đổ thường vô vi đâu có làm cái đó. Vô vi là người có hạnh đức, phát tâm, tu tự tu tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai. Phải hiểu chỗ này. Còn bây giờ vì người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này, vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi. Người ta tới, người ta xin, người ta phải phát tâm, phải đưa cho người ta, chứ không có sửa đổi. Tất cả những tài liệu gì của vi là sự thật. Để ta nhìn vào sự thật. Mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn vô mình tích. Nhưng mà người ta khôn, người ta đủ trí, người ta nhìn cái đó là phải. Vì có cái gì không phải là chân lý, cổng cỏ cũng là chân lý, học cát cũng là chân lý. Tại sao mình lại chê với khen? Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học. Hòa mình với tất cả, dấn thân, hy sinh, đạo đức, mới thấy rõ cái đường tu chính mình phải chọn, phải tiến về chính mình. Đừng nói ôi tôi đem cái này rồi người ta hư. Không có hư, không có ai hư hết á. Ai cũng có khối óc khôn ngoan, biết đường đi, biết nóng, biết lạnh, biết tiến, biết lùi. Không có người nào ngu hết. Vũ trụ đang giáo dục họ, thanh quan đang dìu tiến họ, chứ không có bao giờ bỏ một đứa con nào ở thế gian. Nhưng mà người ở thế gian đem cái ý độc tài làm trì trệ cái pháp môn, rồi không khai triển được, không có ai chịu tu. Là tại cái người dẫn dắt ngu tưởng là người khác ngu, ở chỗ họ sai lầm. Cho nên người đủ trí chư Phật không có bác một đề tài nào hết, mà đề tài nào cũng là đề tài tiến thân tu học. Cho nên mình phải hiểu mọi trạng thái mới là người tu. Khi như Đức Phật thức tâm rồi hiểu mọi trạng thái thì muốn về bến giác là về, muốn xuống thế gian là xuống, muốn qua địa ngục là qua, đâu có gì khó đâu, khó khăn đâu. Ta là một người đại trượng phu, ta muốn đi đâu ta đi. Để trọn lành rồi, ta học hết rồi, bài vở ta trả hết rồi. Thì ta có nuôi dưỡng dũng chí thì chỗ nào ta cũng đi được hết. Còn người ô trượt, mê cái này, chấp cái nọ. Bạn đầu thích thì quỳ bái. Rồi lâu rồi cái này được hiểu chút đỉnh nha. Ta đây làm cha, ta đê đầu thiên hạ. Cái đó là cái chuyện đó người phàm nhìn vô người ta cũng hiểu rồi. Hành động bất chánh, ngã quỷ xuất sanh, không phải là người tiên người Phật tại trần. Tiên Phật tại trần không có tranh chấp, chỉ thương yêu, tha thứ, đóng góp xây dựng, đó là cái chân thật. Cho nên từ đây về sau các bạn sẽ thấy nhiều cái nó lộ ghê ghê lắm. Lợi dụng vô vi, bỏ qua vô vi, sửa đổi vô vi, nhiều lắm. Mà các tôn giáo cũng bị chứ không phải riêng vô vi. Khối như vậy nó tràn ngập qua, nó làm đủ chuyện hết. Nó chuyển cái óc con người từ tốt trở nên xấu trong cơn thử thách, rồi mới tiến tới lòng hòa phong xét. Cho nên phải hiểu và
dứt khoát và giữ tâm tu, thật sự tu. Mình tu cho chính mình, tu để hiểu tất cả. Còn nếu mà tu mà không hiểu, không có độ được ai. Tu mà cứ theo theo người này người nọ, người này nói thức khôn, thấy này thế nọ, tôi đi theo người đó. Sai. Tôi phải theo tôi phải sửa tôi phải thấy rõ hành động sai lầm của chính tôi. Thì tự nhiên nó mới mở.
Chúng tôi là Đức Phật Tám. Con muốn hỏi là cái phương pháp cầu an cũng như cầu siêu của pháp lý mò về biến Phật Pháp của chúng ta. Thay vì ví dụ như ba má con chết thì nếu như con không theo cái phương pháp này thì con có cái pháp cầu an cũng như cầu siêu của bên Phật giáo thì con lấy ra con tin tụng, nhưng mà bây giờ con theo pháp lý của khoa học thì quý Phật Pháp thì bây giờ con phải làm như thế nào khi ba má con chết?
Khi ba má mà qua đời rồi thì mình càng thức giác cái phần hồn nhiều hơn, mình lo tu nhiều hơn, đó là cầu an rồi. Tu nhiều rồi tưởng tới cha mẹ, tưởng đến người khuất lấp thì người khuất lấp để được sưởi ấm, đó là cũng cầu siêu. Cho nên bên vô vi là nói về điển tâm, tu thiền phải khai mở điển tâm, tâm chúng ta tưởng là nó phải đến gần một bên không có xa cha mẹ, nó đi chánh và nó trực tiếp hơn. Còn cái đằng kia nếu cầu an, cầu cho tâm mình an thì có, cho cha mẹ không có biết đâu mà. Vì đọc đi đọc lại chính mình cũng hiểu khúc kinh nó chạy về đâu. Còn cái vô vi này mình thiền, trước khi thiền cái tâm mình thành đối với cha mẹ, cầu nguyện đối với cha mẹ được siêu thăng tịnh độ, thì cái luồng điển của tâm tư mình nó phát quang và hướng về cái chiều phát triển của cha mẹ, thì sưởi ấm cha mẹ được. Với cái từ trường giữa mẹ và con đâu có xa được, với cha với con không có xa, tưởng là nó phải đến. Còn con mình có tâm thành đó là không. Còn bên chùa mà nếu tâm thành cũng đạt, mà tâm không thành cứ ý nữa, tôi đọc cái chú này là mẹ tôi được về trời, cái đó không có đúng. Tâm thiệt thành thì nó mới được, tâm thành hướng về cha mẹ nó được. Cho nên cái vô vi nó phải tâm thành, tâm nó chưa chấp tay tưởng là cái luồng điện nó đến, cho nên rất có hiệu lực. Và đối với người phải có tu, phải làm pháp luân thường chuyển thanh lọc soi hồn đầy đủ để được khai mở tâm điển nó mới có hiệu lực.
Nhớ đến mẹ phụ, cho nên những việc là để như là có gì trở ngại.
Nếu mà mình cứ cung kính cúng quải hoài những cái hình ảnh đó, khi người chết thì nó đã biến dạng rồi, nó không phải giống như xưa. Hình ảnh đó để kỷ niệm, không phải giống như xưa đâu. Cho nên người ta không có biết cúng hết rồi. Những con ma, những vong linh nó tới, nó tá trong cái hình đó, nó gây mình càng ngày càng mê tín thêm, rồi bày được cái này, rồi bày được cái kia. Bây giờ tôi cúng mẹ tôi ly nước, mai nó bày ba ly, làm ba ly, rồi có tiền nó mua chung rượu, rồi nó mua trái cây, nó làm tùm lum hết rồi. Càng ngày chỉ bày càng nhiều, nó không có bớt, chỉ có thêm thôi. Còn ông Phật không có đòi hỏi cái vụ đó.
Nhưng mà cái đó, cái vấn đề hiếu thảo của con người.
Hiếu thảo là lấy tâm thôi. Bây giờ mẹ tôi chết, mẹ tôi muốn đi. Mẹ tôi muốn con được bình an. Bây giờ tôi tu, thì quân bình tôi cầu siêu cho mẹ tôi hàng đế. Và cái tâm thức tôi gửi đến mẹ tôi mới thật. Trước đồng tiền không còn thật nữa. Tâm tôi gửi đến mẹ mới là thật. Thật sự yêu mẹ. Mẹ nó đâu có vui. Người chết thử coi mình chết đứng bên mà thấy con mình chưa hiểu nó, buồn ghê lắm, lo cho nó lắm. Không có người mẹ nào mà không lo cho con. Muốn con bình an mà con chịu thức tâm bình an, tự tu tự tiến là mẹ mừng vô cùng. Chết cũng yên tâm. Đó là sự thật như vậy. Người chết luôn luôn về đứng bên con mà thấy con không biết tu hành buồn lắm. Thì tu kỳ này cho kỳ sau được hợp, thì mẹ đâu có còn lo nữa. Kỳ này nó không chịu tu, thấy nó sẽ khổ trong ngày gần đây rõ ràng. Mẹ làm sao vui, mà cha cũng có vui.
nên mình hiểu được cái hiếu nghĩa thì mình mới biết làm, biết tu hành, mới trọn hiếu trọn nghĩa. Ăn một trả mười, có vay phải có trả. Thế làm sao đền đáp được cái thâm ân của cha mẹ? Thâm ân cha mẹ là muốn con tu tiến và không bị đọa đi vào. Mà nó biết tu tiến, mà nó tự tránh cái sự ác độc có thể đọa đi vào. Cha mẹ mừng lắm. Không có cha mẹ nào mừng, kể cả cha trời mẹ đất cũng mừng. Thổ địa thần kỳ trong gia đình đều mừng hết, không có một vị nào không mừng. Đối với người tu là được ưu đãi là vậy. Chứ bây giờ nghĩ ở thế gian này, bây giờ tôi cố gắng tôi kiếm tiền cho nhiều, tôi đền ơn cha cha tôi đền sao được. Bây giờ mình chỉ có 1 tỷ cho hết cha cha 1 tỷ, mà cha sắp chết thì cũng xài không kịp, mà lấy 1 tỷ đó đâu có giúp được. Thế, bây giờ tôi lo tu, tôi thanh tịnh, tôi đắc đạo, tôi hiểu được đường đạo và tôi xuất phát chân ngôn để bố thí những người kế tiếp và chỉ đường cho họ tự thức bình an tâm thức của họ. Thì ai không mừng, thiên hạ đều mừng, cha mẹ mừng, đó mới tập sự bao nhiêu. Mình ăn cơm trời, mình phải biết trời Phật. Ăn cơm trời, nói chuyện đời, nói thị phi, đó là cái chỗ tự hại mà thôi. Ăn cơm trời thì biết tự cứu, khai thông trí tuệ, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó mới xứng đáng là con người ăn cơm trời. Chúng ta ăn cơm trời không sẽ đâu có phải là ăn cơm của người ta đâu. Cơm trời á, qua ngày tháng nó hình thành hột lúa cho chúng ta ăn là ăn cơm trời. Cho nên ăn cơm trời khi mà chúng ta nói thị phi là xấu lắm, mắc cỡ lắm. Ăn cơm trời không nói chuyện đời, không nói chuyện thị phi, lo sửa tâm tiến hóa, đó là người ngoan đạo. Trời có luật trời trước luật đời, phải hiểu cái giá trị đó thì dễ thu hơn.
Thưa Pháp Lễ, khi cái người thân nhân mà có người chết, mình nhà cúng ở nhà thờ, cúng ở chùa khác như vậy cũng ảnh hưởng gì cả sao?
Ăn thua cái người mà chịu tội, biết ăn năn không, biết sửa không. Còn sự liên hệ của gia trang mà mình chịu tu hành trì để cầu nguyện siêu độ cho họ, có, mình gỡ luồng điển thiện lành ở trong để họ sinh thức ra, họ được sáng suốt hơn và học mau hơn. Thay vì 10 năm, 5 năm họ hiểu rồi, họ thức giác rồi, họ được về sớm hơn. Cho nên phải cần có sự siêu độ của anh em huynh đệ ruột thịt mà tu mới là cứu độ được. Thực tâm tu là, còn lấy tiền mà chạy chọt như trần gian không có. Không có ông nào nhận đô la thế gian hết, cãi mắt con. Nhưng chỉ có huynh đệ mà chịu tu mới siêu độ được người. Và cái tu đó mình phải làm công quá nhiều, mình phải đóng góp nhiều, mình làm tạo phước nhiều, có dư phước mới độ người được. Thiên phước cũng chưa độ. Cho nên chúng ta tu đây rồi mỗi người làm việc gấp 2, gấp 3 người thường. Phần hồn làm việc, đời chúng ta sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chúng ta hành trình trong thực hiện từ bi thương yêu thì mới giải tỏa được những cái phần mà đang bị kẹt. Mình liên hệ, mình đang cầu cúng, mình mới gỡ được cái thanh điểm tới những người đó. Cảm động về trên, đó về trên cứu trợ cho. Cho nên nhiều người hiểu lầm rồi lẩn quẩn trong cái vòng bị gạt thôi, không giải tỏa. Cho nên nhiều người thờ ông Phật Tế Công, kêu gọi đệ tử hàng triệu người đi theo, nhưng mà chết rồi xuống địa ngục. Rồi khi mà gặp Tế Công xuống thì cũng là năn nỉ Ngài giúp đỡ, con là đệ tử của Ngài, thờ Ngài trên bàn hàng ngày. Cái công nói, tao không có loại đệ tử đó. Thấy không? Có gì đi không chứ?
Nếu mà nó biết đem Ngài trong tâm nó và nó sửa nó như Ngài thì khỏi sinh tế công khổ đời. Đương nhiên tế công phải. Thấy chưa? Còn nó không chịu thực hiện chân tâm nó, mà nó chỉ thực hiện ngoại cảnh và chỉ cho người khác theo ngoại cảnh mà thôi, không hướng trở về sự căn bản sự có để đóng góp cho các khung xây dựng trong minh đạo pháp giới thì nó bị kẹt. Bây giờ ông thấy con cũng chẳng làm gì hết, luật là luật. Tôi hỏi cho ông thấy con tại sao ông hiếp tư đệ tử ông, nó xưng là đệ tử mà ông hiếp tư. Tại vì ông thấy rằng đại từ bi đã cho nó học để tiến mà. Ông cho nó học bài đó xong là sau này nó làm sao tiến. Nhưng mà Ngài nói không phải là Ngài bỏ nó chết luôn, nhưng mà Ngài nói tội con phải chịu. Còn đệ tử của ta không có loại đệ tử này. Thì để kích tiến và cho nó học mau hơn. Cũng nên cái câu Ngài cũng có độ. Để cho phần hồn nó sớm trưởng thành. Rồi dễ thương. Ăn năn dễ thương. Cho nên mỗi khía cạnh của chân lý đều hợp tình hợp lý hết. Người phàm nhiều khi dồn một khía cạnh mà thôi. Rồi đâm trong mê loạn đó. Rồi lầm tin lầm tưởng. Tự tạo sự sai lầm cho chính mình. Còn đúng đắn nó không phải vậy. Cho nên ở đây mình nói là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy thôi.